ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề bài 6 đề cập đến kỹ năng thuyết pháp của pháp sư. Trong chuyên đề 5 tôi đã đề cập đến các yêu cầu về tri thức, gồm tri thức nội điển và tri thức ngoại giáo, vốn được xem như là các vật liệu mà vị pháp sư cần sở hữu. Kỹ năng thuyết pháp là cách thức nấu các vật liệu đó, làm thế nào để thực phẩm Phật pháp này vừa đảm bảo được an toàn và có chất bổ, đồng thời đó hấp dẫn về hình thức và mùi vị. Rồi giống như thức ăn chay, chỉ có tương, chao, dưa, muối không á, loãng xương, thiếu chất, bệnh tật là chuyện thường thôi. Thì ăn chay kiểu đó thì không thể nào được nhân rộng và hưởng ở quần chúng được. Một vị pháp sư cũng thế, giàu có kiến thức nội điển vững, hiểu sâu và hệ thống về triết học và tôn giáo khác, nhưng thiếu kỹ năng chia sẻ chân lý Phật đó, cũng dẫn đến sự không thành công. Trong chuyên đề này đó thì tôi chưa đề cập đến các kỹ năng sư phạm mà ngành học này đòi hỏi tất cả ai đứng lớp phải được đào luyện qua. Tôi chỉ tìm kiếm ở trong một số bản kinh mà lời dạy của Đức Phật có liên hệ đến kỹ năng thuyết pháp, để thấy rất rõ là Đức Phật rất quan tâm đến sư phạm học trong việc chia sẻ chân lý, hướng dẫn chân lý và thân tập chân lý. Những người bày bác cái việc học Phật pháp tại các trường Phật học thường nói rằng là ngày xưa Đức Phật có bằng cấp nào đâu. Họ nói sẽ là đúng, nhưng mà vẫn sai, vì vào thời Đức Phật làm gì có bằng cấp. Cho nên Đức Phật học biết bao nhiêu vị giáo sư lỗi lạc, người dạy lỗi lạc, nhưng mà chẳng có bằng cấp nào hết. Chứ nếu thời đó mà có hệ thống giáo dục có bằng cấp thì Ngài cũng có những bằng cấp khi còn tại gia rồi. Bằng cấp cũng không có gì là ghê gớm, nó chỉ là một cái tờ giấy xác nhận rằng mình đã trải qua một cách thành công chương trình học đó. Cho nên á, kẻ phê phán bằng cấp á là một yếu kém, mà phần lớn nó rơi vào cái tính mặc cảm. Người bám vào bằng cấp để hãnh diện tự hào á là chấp vào cái tôi. Cho nên phải xa lánh hai cực đoan này đi con đường trung đạo. Chúng ta phải học bài bản, để chương trình giáo dục bài bản của thời hiện đại này nó liên hệ đến bằng cấp, thì mình học xong mình ta cấp và mình nhận là chuyện bình thường, có gì đâu phê phán. Và khi học về các thuyết pháp chúng ta cũng phải hiểu trên tinh thần đó. Có những khóa huấn luyện đó có chứng chỉ, có bằng cấp, có những khóa huấn luyện đấy thì không quan tâm đến vấn đề này. Theo tôi đó, trong thời hiện đại, nhất là bối cảnh của giáo dục và phát triển đó, thì việc tăng ni có bằng cấp là tốt, nhưng đừng xem nó là mục tiêu, nó chỉ là một công cụ thôi. Desana đó là chia sẻ pháp hay là nói pháp. Theo bản sớ giải của Kinh Tăng Chi tập 1 trang 194 thì có hai cách thuyết pháp mà các vị pháp sư đó cần phải lưu tâm. Thứ nhất thuyết pháp theo khái niệm. Tiếng Anh gọi là Samadhi Desana, hay còn gọi là Samadhi Katha. Vị pháp sư đó sẽ đặt chuyên đề pháp thành là một khái niệm Phật học, một đức tính Phật học, một nội hàm Phật học. Rồi trên cái cơ sở đó đó chia ra là ý chính, ý phụ, để có thể giúp cho người nghe đó hình dung được, nắm vững được toàn bộ khung sườn của buổi pháp hội đó. Và như vậy đó, cái cách mặc định đó, là pháp sư đó phải nắm vững được các cái chân lý mặc ước, mặc ước về thế gian và mặc ước về Phật pháp. À, khi mà chúng ta nói là đây là quan điểm của Thượng Tọa Bộ thì chúng ta không thể dẫn chứng nội dung hay là lấy cái nội dung của Đại Thừa vô, vì cái đó nó lẫn lộn. Khi mà đó là đây là triết lý Đại Thừa mà là nêu ra cái nguyên thủy thì là không thích hợp. Cái mặc định đó là chúng ta phải nắm vững. Để người nghe đó có thể không bị sốc. Chứ mình nói là đạo Phật chung chung á, thì ta không biết là đạo Phật có trường phái nào. Ngoài trừ đó, vấn đề đó là được các trường phái Phật giáo chấp nhận hết, thì chúng ta nói là theo quan điểm đạo Phật. Còn mà không á, chúng ta nói là quan điểm của Phật giáo Nam truyền là thế này, Đại Thừa là thế kia. Ví dụ về quan điểm ăn chay thì chúng ta phải ghi nhận rằng là Phật giáo nguyên thủy là chấp nhận tam tịnh nhục. Thì về sau này đó, một số kinh điển Đại Thừa liệt ra đến là ngũ tịnh nhục hoặc là cửu tịnh nhục, chẳng hạn như kinh Lăng Già nói những lý do tại sao ban đầu đó để Đức Phật cho phép, và về sau đó thì kích lệ vượt qua. Còn với Đại Thừa thì nhấn mạnh đến tâm từ bi, cho nên việc ăn thực phẩm chế tác từ cơ thể của các loài động vật đó sẽ mất đi cái nguồn năng lượng từ bi này, và đồng thời nó tạo ra cái mà y học người ta gọi là testosterone, tức là phản ứng tính dục. Cái nhu cầu hừng hực về tính dục đó lại dâng cao ở những người ăn mặn. Thế là giá trị của ăn chay nó nằm ở hai phương diện nêu trên. Ngoài lý do sức khỏe và lý do bảo vệ môi trường đó, thì cái trọng tâm của việc ăn chay đó là thế. Thì chúng ta nói là đây là quan điểm của Đại Thừa, khái niệm đó, học thuyết đó là của Đại Thừa, còn thời nguyên thủy trong kinh tạng Pali đó thì không có, phải rạch ròi như thế. Còn ai chấp nhận được nguyên thủy thì theo nguyên thủy, ai chấp nhận Đại Thừa thì theo nguyên Đại Thừa. Chúng ta không cần phải đả phá chỉ trích gì, nên thông cảm. Thì tôi có một nhà sư là bạn học đấy, là một giảng sư rất là nổi tiếng, làm nhiều Phật sự lắm, mà ông mà tâm sự với tôi, nếu không có năm tông là tôi không nổi, tại vì ông không thể ăn chay được. Còn ba tôi đã gửi vào một số chùa để ở, ở thời gian là ông dọt thôi, vì ông không thể ăn chay được. Đối với người ăn chay thì chuyện đó nó quá dễ, còn những người mà nghiệp ăn mặn nó nặng á thì ăn chay khó lắm. Chúng ta phải thông cảm. Do đó là khi thuyết giảng các pháp thoại mang tính khái niệm học thuyết đó, thì chúng ta phải sạch sòi khái niệm đó, học thuyết đó, nội hàm đó thuộc trường phái nào. Cho nên là khi mà những triết gia đã phát đạo Phật, đó là đạo Phật là chủ trương duy tâm, thì chúng ta phải đính chính họ, đó là trường phái Yogacara của Ấn Độ, và vào đến Trung Quốc thì được gọi là Duy Thức Tông, chứ không phải là quan điểm của Đức Phật. Không thể nói là đạo Phật được, một trường phái không thể đại diện cho đạo Phật. Cho nên phải nắm vững những cái khái niệm đó về nguồn gốc lịch sử, sự xuất phát, quá trình phát triển của nó ở trong lịch sử triết học đạo Phật, để không lẫn lộn, thì người nghe, người học sẽ hiểu vấn đề một cách thấu đáo. Thứ hai, thuyết pháp và siêu lý Paramattha Desana. Paramattha đó là siêu việt, là vượt trội, tức là thuyết pháp đó vượt lên trên các mặc định thế gian, để chúng ta bày chân lý thật. Và thuyết pháp dạng này là chúng ta phải chấp nhận sự va chạm. Còn nói theo mặc định thế gian đó thì mình nói hài hòa thôi. Thí dụ như bên Hồi giáo chủ trương đó, một người nam được quyền có 4 vợ, trên thực tế đó có nhiều người có cả 100 vợ. Ta xem đó là một cái mặc định xã hội trong các nước Trung Đông và những nước theo đạo Hồi. Luật hôn nhân ở các quốc gia khác, đặc biệt là ở châu Á đó, người ta phải du di về những người theo đạo Hồi này. Cái đó là chân lý mặc ước. Và khi đề cập đến giá trị đạo đức, bản chất nhân quả ở trong các cái mối quan hệ xã hội, hành vi, lối sống, mặc định luật pháp vân vân, thì thuyết pháp siêu lý, tức là dựa vào chân lý thật đó, thì chúng ta phải phân tích giới hạn và lợi ích của từng vấn đề một. Và lúc đó đó nó tự động va chạm đến tôn giáo A, tín ngưỡng B, triết lý C, chúng ta phải chấp nhận thôi. Và thậm chí nó có thể va vấp đến một số quan điểm của các tôn phái ở trong đạo Phật. Hiếm có pháp sư mạnh dạn đi theo hướng này lắm, đó là chủ trương hài hòa để cho mình được an thân, không ai đụng đến mình hết á, ai cũng quý mến mình. Còn trong kinh điển á, theo tôi đó, chẳng hạn như kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, Đức Phật á mạnh dạn lắm, và ngài nói rất rõ. Chẳng hạn như Đức Phật nói là ai đi theo Gosali, người chủ trương là chết là không có đời sau, không có nhân quả báo ứng, là cuộc đời của họ là một sự bế tắc, đi vào hố sâu, chìm đắm ở trong khổ đau. Ngài vẫn phải nói rõ như thế để chúng ta biết có những cái cảnh báo đó để ta dừng lại. Còn ai không dừng lại do vì họ thích cái quan điểm đó thì cứ đi, cái tự do mà. Nhưng mới ra người ta phải biết đâu là tốt, đâu là xấu, tích cực, tiêu cực, phàm và thánh. Chứ còn nếu chúng ta sợ va chạm á, thì chúng ta không thể đề cập được những vấn đề nó mang tính là chân lý. Mà là chân lý thì nó là quy luật thời, ai thì cũng phải đều chấp nhận thôi. Còn không chấp nhận được á, thì cái đó là do giới hạn tri thức, do cố chấp. Thuyết pháp dưới góc độ chân đế thì nó có hai cách. Cách một á, như tôi nói là phải nói thật những điểm dị đồng mà dị biệt giữa đạo Phật với các tôn giáo khác, rồi tương đồng và dị biệt giữa gọi là tông phái A, tông phái B ở trong đạo Phật. Và những cái quan điểm dị biệt đó nó có thể mâu thuẫn nhau, vì bản chất nó là thế mà. Chúng ta phải nói rõ, nói thẳng mà, không có lòng vòng, cũng không có bao che. Rồi tôi đi theo phương hướng này, tôi sẵn lòng đón nhận búa rìu dư luận, chống phá, chỉ trích, phê phán, xuyên tạc, vu cáo, nói xấu. Mình phải chấp nhận thôi. Mình nói khác với những gì mà người ta đã biết, đã hiểu thì người ta chống thôi. Đó là tâm lý thông thường mà mình phải tập làm quen. Và đó cũng là tự do ngôn luận mà, không sao hết á. Và ở mức độ thứ hai đó là chân lý tương tuyệt đối đó, tức là nhìn sự vật như là bản chất như thật của chúng, tức là vượt lên trên mọi định kiến, giả định, mặc định, để chúng ta thấy rõ được mặt mũi thật. Nhân như vậy, duyên như vậy, tương tác như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, thì dẫn đến cái gọi là kết quả như vậy, thập như thể trong kinh Pháp Hoa. Thì đó là cái cách mô tả về là chân lý tuyệt đối, tức là vượt lên trên mọi giả định. Tùy theo đối tượng mà chúng ta chọn các cái chuyên đề Phật pháp á, là chuyên đề khái niệm học thuyết hay là chuyên đề chân lý tuyệt đối. Đối với những người học Phật đã lâu, các tăng sĩ trải qua nhiều cấp học Phật, thì đôi lúc chúng ta phải nhấn mạnh đến chân lý tuyệt đối. Còn đối với các tập Phật tử vỡ lòng mà quý vị giảng về chân lý tuyệt đối thì thôi, họ ngơ, họ ngát hết, ngáp hết, ngủ hoặc là bỏ giảng đường không tới học nữa, vì nuốt không vô, tiêu hóa không xong, quá cao. Cho nên đối với quần chúng tại gia, chúng ta phần lớn là tập trung vào, đầu tư vào các chuyên đề Phật học thuộc về thuyết pháp theo khái niệm, thì hiệu quả chia sẻ chân lý Phật sẽ cao. Phần 2, bốn phương cấp thuyết pháp: Desana, Vidhi. Vidhi là cách thức, Desana là chia sẻ chân lý, hay là nói pháp. Đó là nội dung của kinh Trường Bộ tập 1 trang 126. Rồi bản sớ giải của Phật Thuyết Như Vậy phần 242, 361, 384. Tức là các nhà sớ giải rất quan tâm đến là lời dạy của Đức Phật trong Trường Bộ, nhấn mạnh đến bốn cách, bốn phương pháp chia sẻ chân lý này. Một nhỏ: thuyết pháp bằng giải thích, Sanda Sana. Thì đây là cách thuyết pháp rất phổ thông, có thể nói là 95% các vị pháp sư đi theo mô thức này. Nêu ra là khái niệm, giải thích nội dung của khái niệm, phân tích đến nội dung của học thuyết, trình bày theo thứ tự trước sau, cao thấp và cao. Chẳng hạn như quyển Phật học phổ thông của đại sư Thích Thiện Hoa đó, là đi theo mô típ này. Đọc vào chúng ta thấy đó, nó rõ ràng lắm, các định nghĩa rồi các nội dung, phần lớn phần nhỏ, một lớn một nhỏ, ABC rất là chi tiết. Rồi tôi khuyên là các vị pháp sư đó là nên đi theo phong cách này. Ta đừng giảng tràn gian đại hải mà không có ý chính ý phụ, người ta nghe người ta ngán lắm. Giảng pháp giống như viết một quyển sách, quyển sách thì phải có chương, thì trong chương nó có các phần, trong mỗi phần nó có ý chính ý phụ bằng các cái con số để làm cho người ta có cảm giác là gì. Và cái nội dung đó rất phong phú, đa diện, nhiều chi tiết. Ta quên ý này còn nhớ ý khác, hoặc á nếu không nhớ chi tiết thì ta nhớ được cái khung sườn. Sau cái buổi giảng ra đó, người ta sẽ hiểu được cái cốt lõi của cái pháp thoại đó là cái gì. Có nghĩa là giảng dưới mặt đất chứ đừng giảng trên trời. Giảng pháp thoại theo giải thích khái niệm và học thuyết đó là nó rất là rõ, người nào nghe cũng hiểu được hết á. Nhất là khi chúng ta giảng không có máy phóng ảnh đó, thì các khái niệm nội dung nó mang tính cách rất là trừu tượng, nên tập làm quen phần 1 rồi một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, phần 2 một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, thì quý vị sẽ đảm bảo đó là có một cái chỗ đứng rất là nhanh ở trong lĩnh vực chia sẻ chân lý Phật. Hai nhỏ: thuyết pháp bằng thuyết phục, Samadabana. Tức là dùng các cái kỹ năng phân tích, những lập luận rất logic, rất là lý trí, rất chặt chẽ, rất hệ thống, rất bài bản, có trình tự từ thấp đến cao, giới thiệu một đạo Phật rất bao quát, thì người nghe đó cảm thấy là họ ấn tượng liền. Và tôi nhấn mạnh đến phương diện này. Cho nên giới trí thức mà tôi có dịp và trao tặng các cái quyển kinh do tôi phiên biên tập hoặc là dịch, hoặc là những quyển sách đó, chép lại từ những bài giảng của tôi, thì họ đều thừa nhận rằng là nó như là những cái cẩm nang đi vào Phật pháp, dễ hiểu ha. Và do đó một lần của các quyển sách do tôi viết đó, luôn luôn là mang tính chi tiết. Và bất kỳ ai làm luận văn thạc sĩ hay luận án tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của tôi đó, thì tôi cũng hướng dẫn cái mô típ đó là chi tiết này. Điều đó nó cho thấy là cái người nghiên cứu đó nắm rất vững cái vấn đề được mình đầu tư, chứ không nói chung chung nữa. Là thuyết pháp và cái thuyết phục đó thì lý luận nó phải chặt chẽ, người ta không bắt bẻ mình ở chỗ nào được. Thì các cái lập luận đó trong nội dung một bài pháp thoại đó sẽ làm cho người ta là giàu có không thích mình cũng không thể là phủ bác mình được. Tôi nói ví dụ như khi nói về Tịnh Độ Tông á, thì tôi thường nêu ra là có Tịnh Độ Tông của Đức Phật Thích Ca trong kinh A Di Đà, rồi Tịnh Độ Tông của Phật Thích Ca ở trong á là Vô Lượng Thọ, rồi Tịnh Độ Tông á của các tổ sư Tịnh Độ Tông Trung Hoa mà Việt Nam ảnh hưởng theo. Thì Tịnh Độ Tông của Trung Hoa là Tính Hạnh Quyền, thì phần lớn là đi theo cái phương thức này. Đang khi đó cái cấu trúc tịnh độ mà Đức Phật nói trong kinh A Di Đà là rất khác, căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn, rất là nhân quả, rất là biện chứng, rất là logic và rất là triết lý. Khi đạt được năm điều đó đó thì người đó chính là thánh sống. Và thánh sống ở chỗ đâu? Chỗ đó là cực lạc. Cái chiều sâu của kinh A Di Đà nằm ở chỗ đó. Thì tôi vẫn mạnh dạn thuyết phục quần chúng đi theo mô hình tịnh độ của kinh A Di Đà. Và dĩ nhiên là đối lập lại khác rất xa với tịnh độ của Tính Hạnh Nguyện do tổ Trung Hoa sáng lập. Thì tôi phải chấp nhận là người ta chống đối thôi. Nhưng mà giới tri thức là khi nghe tịnh độ kinh A Di Đà ta chấp nhận dễ hơn. Còn giới mê tín, giới bình dân thì nghe tịnh độ Tính Hạnh Nguyện người ta khoái hơn, vì làm ít mà kết quả nhiều. Giao khoán niềm tin vào Phật A Di Đà là mọi thứ là đều được. Như vậy khi mà thuyết pháp theo cách thuyết phục á, thì nó đã bao gồm luôn cả nội dung giải thích này, tức là giải thích khái niệm, giải thích học thuyết, rồi phân tích lý luận, rồi phản biện, vân vân. Thì cái tính thuyết phục đó mới cao được. Tuy nhiên môn thuyết thuyết pháp này nó hơi khô. Thì với nữ đó thì thường nghe nó cảm thấy là hơi ngán. Lý sự nhiều, phân tích nhiều đó, người nữ ta ngán lắm. Nhưng mà đối với người nam, với chính trị, với kinh doanh, với trẻ đó thì họ rất là thích. Cho nên đó là khi mà mình xác định rõ đối tượng mà mình thuyết giảng là ai, thì cái phong cách đó mình chọn, hoặc là thuyết pháp theo giải thích, tức là thuyết pháp theo thuyết phục á, sẽ trở nên là hiệu quả cao. Ba nhỏ: thuyết pháp theo cách sách tấn Samu Tê Chana, tức là nội dung của nó là cổ vũ, khích lệ, tán đồng, động viên tinh thần, để cho người nghe nó cảm thấy phấn chấn, hào hứng, thoải mái, lạc quan, năng động, tích cực, nhập thế, phụng sự, là Phật sự. Thì cái này nó rất thích hợp cho những cái buổi đạo từ trong các cái lễ hành chính giáo hội, khánh thành chùa, động thổ, xây dựng, trùng tu, khóa tu, hoặc là những cái phát biểu ngắn trong vòng 5 phút, 10 phút, 15 phút khi chúng ta được thỉnh mời, với tư cách là người ban đạo từ hay là cuốn từ, thì chúng ta phải đi theo cái hướng này. Hoặc là những cái buổi tư vấn cho Phật tử thì chúng ta không thể là thuyết dài tràn gian đại hải một giờ đồng hồ, chúng ta phải rút ngắn lại, và nó mang cái tính khích lệ, phân tích mấu chốt vấn đề, tìm ra giải pháp, rồi hướng dẫn họ, rồi khích lệ họ để họ phấn chấn, họ làm theo. Do đây là lời lẽ đó phải là lời lẽ thực tiễn, vừa lời lẽ cảm xúc, vừa trực chỉ, chứ đừng có đi lung khởi và lầm vòng á. Phải đi thẳng vào vấn đề, dùng các cái ngôn ngữ kinh nghiệm á, nó làm cho người ta cảm thấy rất ấn tượng. Và sử dụng các ngôn ngữ thực tiễn đó sẽ làm cho người nghe dễ hình dung, dễ chấp nhận và dễ làm theo. vốn nhỏ, thuyết pháp theo cách khích lệ Sambaham Sana. Thì cái nội dung của nó gần gần giống như sách tấn nè, nhưng ở đây đó làm cho họ được hăng hoan, vui vẻ, quan hỷ lạc để họ tiến tới việc thành tựu các pháp lành. Như này nó chỉ khác nhau về cấp độ ra, rồi về bản chất đó, nó giống nhau, điều 3 và điều 4 là giống nhau. Thì các cái buổi học về đạo đức Phật giáo, giới luật Phật giáo đó, thì thường nó đi theo cái hướng khách sách tấn và khích lệ, chứ đừng có đi theo cái hướng răn đe. Điều cấm, điều không được làm, nó nặng nề lắm. Và phân tích với cái nội dung khích lệ, làm cái đó là được giá trị gì, thì người ta cảm thấy rất là hoan hỷ. Còn đó là phạm cái đó là bị trừng phạt cái gì, nó nghe mệt mỏi lắm. Cho nên mình đổi cái hướng từ cái giới cấm trở thành là khích lệ sách tấn, thì người nghe cảm thấy hoan hỷ và thực hành theo. Như vậy thì các vị pháp sư tùy tình huống theo tinh thần Phật dạy trong kinh Trường Bộ và các bản sớ giải đó, chúng ta nên chọn hoặc là thuyết pháp theo cách giải thích khái niệm, thuật ngữ, học thuyết, hay là phân tích một cách thuyết phục có chiều sâu, có hệ thống, hay là sách tấn và khích lệ nhằm giúp cho người nghe đạt được cái kết quả thực tập. Phải hiểu rõ đối tượng mình là ai, trong hoàn cảnh nào, thời điểm gì, thì chúng ta chọn cách nào là có kết quả cao. Phần 3, 5 yêu cầu của pháp sư Dhamma Dasaka Dhamma. Cái chữ Dhamma ở cuối đó được xem là yêu cầu hay là yếu tố, chứ đừng có hiểu đó là chân lý ha. Yếu tố thuyết pháp. Thì đây là phần được trình bày trong kinh Tăng Chi tập 3, trang 184, gồm có các là nội dung chính như sau. Một nhỏ, thiết vào trọng tâm chánh pháp, nói tốt nghĩa là pháp môn, đi vào trọng tâm của chánh pháp, tức là nói những chuyên đề Phật pháp quan trọng như là tứ thánh đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã, nhân quả, tái sanh, niết bàn. Ở một cái phạm vi rộng khác á, đi vào hướng chân lý Phật á, tức là đi vào phần thân tập, tạo ra một đạo Phật ứng dụng. Thì sư Nhất Hạnh á, từ năm 1992 đó là có một cái bước ngoặt chuyển, đi thẳng vào vấn đề này thôi. Đến năm 97, khi tôi xin phép thì sư Hạnh cho một cái cuộc gặp gỡ giữa ngài với các vị hai mươi mấy vị đang học tại Ấn Độ lúc bấy giờ đó. Thì lúc đó thì sư Nhất Hạnh có nêu ra hai vấn đề. Thứ nhất á, là cái giai đoạn đóng góp của ngài cho giáo dục Phật giáo qua những cái tác phẩm cải cách, rồi khởi xướng phong trào tu sĩ phải học Phật tại trường lớp, học đời để hiểu sâu về đạo Phật hơn. Thì cái quan điểm thứ hai của ngài đó là muốn gọi là xóa đi cái giai đoạn một và yêu cầu các tu sĩ là tập trung giai đoạn hai thôi. Thì từ năm 91 bây giờ là cái khuynh hướng đó là nhất quán. Và ngài cho rằng đó là các tu sĩ phải đi thẳng vào pháp tu, trở thành là hành giả hay là người tu, để tránh cái tình trạng đó là các tu sĩ trẻ đó ngày nay đã chạy theo tri thức và bằng cấp mà bỏ đi cái phần thực tập. Hiện nay cái xu thế đó vẫn có, chứ còn bỏ hẳn á, theo tôi cũng là một thiên cực. Chú trọng học không á là một thiên cực, nhưng mà bỏ học luôn á, tu sĩ chứ còn tu không cũng là một thiên cực. Đang cái đạo Phật là chủ trương trung đạo, Thì lúc đó tôi và một số vị đồng học khác đó cũng bày tỏ cái quan điểm của mình, trình bày lên ngài. Rồi dĩ nhiên ngài chứ là lúc đó chỉ muốn là tu sĩ là hành giả thôi. Hiện nay thì mô tiếp của làng Mai là đi theo khuynh hướng này. Cho nên cái nhu cầu xây dựng các cái ngôi trường có nội trú đó là làm cho chúng ta có cái cơ hội để trải nghiệm. Mà vấn đề trải nghiệm nó phải thuộc về tự giác và ý thức đó. Còn trải nghiệm trong cái thời gian mà chúng ta đang học á, thì nó có cái thời gian nhất định chứ không được trọn vẹn 100% như là ở những nơi chỉ chuyên tổ chức về khóa tu. Và nếu như chúng ta bỏ rơi cái phần trải nghiệm này đó, thì việc là sở hữu bằng cấp á, mà thiếu thực tập đó, sẽ mất đi cái tính thực dụng, tính ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Nó tạo ra một cái thái cực mà người ta nói rằng là học mà không tu đó như là đãi đường sách rồi. Cho nên phải dung hòa giữa hai phương diện này. Như vậy là thuyết pháp vào trọng tâm Phật pháp đó, đó là đi vào cái cốt lõi của Phật pháp, đồng thời đó nó phải mang cái hướng ứng dụng và tránh nói lạc đề. Thì trong Phật giáo Nam truyền thì người ta có khái niệm là pháp lõi cây, pháp giác cây, pháp vỏ cây. Pháp lõi cây là pháp cốt lõi, nó trọng tâm vào những cái điều tinh túy nhất mà, để giúp mở trí tuệ và chứng đắc. Còn cái pháp vỏ cây đó là nói tri thức bên ngoài, những cái mà nó gắn liền với cái chuyện đề, nội dung đề. Thế bây giờ các vị pháp sư mà không đưa các cái câu chuyện đề để minh họa đó thì người nghe ta cảm thấy khô khan, nhàm chán lắm. Cho nên cũng không nên cực đoan theo cái kiểu mà chia ra pháp lõi cây là đi vào cái cốt lõi, còn pháp vỏ cây á là đi những vấn đề về nhân thừa. Thế vậy người tại gia ta cần nhân thừa, ta cần cái vỏ cây thôi, chứ ta đâu cần đến cái lõi cây dành cho các thầy tu. Mình phải phân định rõ như thế để chúng ta hiểu rõ đối tượng của mình là ai và nó có kết quả. Hai nhỏ, thuyết Phật pháp một cách trình tự, tức là hướng dẫn Phật pháp từ thấp đến cao. Thì trong các trường lớp Phật học thì chúng ta đạt được từ sơ cấp đến trung cấp, cao đẳng, cử nhân. Nhưng mà vấn đề hiện nay là gì? Các cấp học này đó thiếu tính nhất quán, tạo ra sự trùng lập quá cao, dẫn đến cảm giác nhàm chán. Người học đó, chưa học đó, đã có cảm giác mình đã biết rồi, nhưng mà biết không đến nơi, học chưa đến chốn. Thì quan điểm của tôi là xóa đi bớt những cái cấp học mà thế giới này ta không có. Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng chỉ có Việt Nam có, và thế giới ta không có. Giảm bớt những cấp học đó để khi mới xuất gia là dành cho cái phần chuyên tu, học về thiền, học về quay nghi, học về lịch sử Phật, học về Phật pháp căn bản nè, và nhấn mạnh đến cái góc độ thực tập. Thì sau 1-2 năm thực tập được cái căn bản này rồi đó, lại đi thẳng vào cử nhân Phật học, thì chúng ta sẽ không bị lạc dẫn bởi cái tri thức và dừng lại ở bằng cấp. Nhưng mà rất tiếc là tôi đã trình bày nhiều lần với lãnh đạo của Ban Dục Trung Tăng Ni Trung ương và tôi là phó ban thì vẫn không có thông qua được. Cho nên là chúng ta vẫn đi theo cái mô tiếp là truyền thống giáo dục trong cái giai đoạn mà cấp học cao nhất của chúng ta là cao đẳng thôi, ta vào những thập niên 60 của thế kỷ trước. Trình tự ở ngoài thấp đến cao, ngoài cạn đến sâu, thì chúng ta phải nhấn mạnh đến cái tính cách là gì? Tránh trùng lập, ngoại trừ những trùng lập có chủ ý. Có chủ ý có nghĩa là nó mang cái tính cách cần thiết để ôn lại, mà nhờ cái sự ôn lại này đó, người học sẽ có cái kiến thức rộng hơn, sâu hơn, cao hơn. Thì chẳng hạn như khi mình học về chuyện Kiều ở lớp 9, rồi lặp lại chuyện Kiều ở lớp 12 và chuyện Kiều ở đại học, thì mỗi một lần học lại nó có khác. Thì tương tự Phật học cái luận ở trung cấp thì đơn giản, Phật học cái luận ở cử nhân cao hơn. Mà nếu cái môn đó mà học lại ở thạc sĩ đó thì phải dạy bằng cách là đặt vấn đề, những cái điểm dị biệt giữa các trường phái Phật giáo như thế nào về các vấn đề căn bản đó. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ hiểu sâu và giúp cho người tu học Phật hiểu sâu về phương diện này đó. Tăng ni chúng ta thiếu sót nhiều lắm, các chùa thiếu sót nhiều lắm, vì không có mấy chùa tổ chức học giáo lý ở tại mọi tỉnh thành. Đại đa số còn lại là các chùa bỏ đi cái chức năng quan trọng đó, nên là Phật tử là tự bê, là tự mày mò, tự tìm kiếm, tự hiểu về Phật pháp thôi, chứ tăng ni không có chức năng đó, đánh mất cái vai trò đó, rất là tội nghiệp cho Phật tử tại gia. Ba nhỏ: thuyết pháp vì lòng bi mẫn. Từ đây là nói về động cơ thuyết pháp, mục đích thuyết pháp không phải là để có quần chúng đông, không phải vì là được người ta cung kính cúng dường, không phải biến nó như một cái nghề. Vì chúng ta thương xót những người đang chìm ở trong khổ đau do mê tín, do thiếu hiểu biết Phật, chân lý Phật, cho nên chúng ta không nỡ là để cho những người đó tiếp tục là lặn hụp tìm tòi. Chúng ta phải dấn thân tình nguyện xung phong chia sẻ, giảng giải, phân tích bằng mọi cách với các điều kiện có thể được, tức là làm không mệt mỏi. Và trong thời hiện đại này chúng ta nên sử dụng kỹ thuật số trong thuyết pháp, chẳng hạn như truyền livestream trên YouTube, Facebook. Ở tại trường Phật học thì dụng cụ mang theo không có đủ, thì tôi truyền đơn giản thôi, tùy theo các cái chuyên đề. Những chuyên đề cao mà cho các tăng ni đó, số lượng người theo dõi tối thiểu đó là 20.000 người. Còn những chuyên đề phổ thông, chuyên đề hấp dẫn thì trung bình đó là 150.000 người theo dõi. Thế là khi cái lớp học trực tiếp là 100 người, 100 mấy người hết rồi, thì người ta thấy cái lệ lạc của nó. Nếu mình phát xuất từ cái động cơ bi mẫn thì cái bi mẫn đó nó được truyền bá đến, được phổ cập, được ảnh hưởng trực tiếp đến cái ngần ấy số lượng người theo dõi online. Họ là người ở nước ngoài, ở các tỉnh thành khác, hoặc ở ngay cái huyện Bình Chánh này nhưng mà không có thời gian để trực tiếp đến nghe. Online là rất tiện dụng. Cho nên biết các cái kỹ năng hiện đại đó thì chúng ta sẽ nhân lớn và mở rộng đường tâm từ bi. Bốn nhỏ: thiết chân lý Phật không vì mục đích tài vật. Cái này nó hỗ trợ thêm với động cơ từ bi. Khi người ta nói thuộc kinh Di Đà, ăn tới già không hết, thì ta xem cái việc đọc kinh đó là một cái nghề để sống mà. Tu sĩ trở thành thầy cúng, cái giai đoạn đó đau xót cho Phật giáo lắm, hiện giờ vẫn còn. Ở chùa nào cũng còn có ít nhiều những vị tu sĩ như thế. Mời là Phật sự thì họ nhăn nhó mặt mày, đưa lý do này bận biểu kia để từ chối, nhưng mà mời đi tụng kinh, đám tang hay cầu an, an vị Phật vân vân á, thì thường gì có cái bằng tính thí cúng dường, người ta hoan hỷ lắm. Và nhất là sau khi cúng xong đó là chủ trì hay chia sự chùa đó là phân chia những cái khoản tịnh tài đó, thì ta hoan hỷ. Thế mình cũng có thông cảm vì cái khó khăn, nhưng thuyết pháp và vì mục đích tương tự như vậy thì quá tệ rồi. Để làm tiền đó là một tu sĩ có tri thức đó, có hiểu biết Phật pháp đó, có thể là làm giàu với các cái nghề nghiệp kinh doanh đâu có khó. Cho nên đó là đừng để bị dướng kẹp vào trong cái mục đích tài vật. Tôi thường chủ trương là đi thuyết giảng, ngay cả nước ngoài đó, vé máy bay là tôi tự mua, chùa không phải trả tiền lại. Phật tử cúng thì mình tiếp nhận để làm Phật sự, để cho các chùa ta không phải lo lắng một cái khoản cúng dường cho giảng sư, mà thường tối thiểu nó cũng phải là một vài triệu. Rồi cái khoản tiền giấy máy bay hay tiền xe, thì cái khóa tu và sinh hoạt ở đó mới thịnh được chứ. Rồi cái kinh nghiệm của tôi đó là không nhận, nhưng mà mình vẫn có được cái những cái khoản cúng khác của Phật tử, và làm đạo vẫn rất là lưu thông, phước nó ngày càng tăng chứ không có vất đi đâu. Mình phải hiểu nhân quả và tin chiều sâu về chuyện đó, đừng có mặc cả phước báo trong việc hoằng pháp, mà phải biết là khi mà chân lý Phật chưa có chiếu soi khắp năm châu á, thì chúng ta thấy là mình còn thiếu sót với vai trò là tu sĩ, và phải xót xa với việc đó để làm. Năm nhỏ, thuyết pháp không làm tổn thương đến mình và người, tức là không biến diễn đàn trở thành một cái nơi đấu tranh, xử lý các hận thù cá nhân, trút đổ những cái cơn giận tức, vân vân, thì không biến nó trở thành là cái nơi để phê bình, chỉ trích, nói xấu, châm biếm, xuyên tạc, vu cáo, không có làm thương tổn ai. Tức là mình có trách nhiệm là chia sẻ chân lý đúng và nói khéo, để cho người sai đó ta không phải bị quá đau xót, người ta mới nỗ lực khắc phục, chứ không có lợi dụng lúc đó để tấn công. Thì dân gian có câu là dậu đổ bìm leo, khi một người nào đó bị ngã ngựa rồi ta tấn công là hội đồng, để làm cho người đó ná thở chịu không nổi, cái đó là thiếu tâm từ bi. Lúc mà ca ngợi thì đưa ta lên đến tận mây xanh, lúc mà ta hết chức hết quyền rồi đó, ôi tha hồ mà nói xấu. Cái truyền thông Việt Nam nó tệ dở ở chỗ đó đó. Quý vị thấy là trước đây là Đinh La Thăng, bây giờ là Nguyễn Xuân Anh, lúc mà mấy ông đó còn tại vị, trời ơi, ta nói là nhân tài, công tử đảng, xuất sắc, chích những cái câu là đặc biệt, nói có hào khí, bản lĩnh, dám nói, dám làm, người của hành động. Bây giờ mấy ông đó bắt chức rồi để chửi, không còn cái gì hết, thì cũng miếng tờ báo đó thôi. Thế thái nhân tình đó là thế. Pháp sư không thể làm như vậy được. Mình nói cái gì đó là vì cái lợi ích chung thôi, chứ không phải vì cái chuyện là mâu thuẫn cá nhân. Là nhân đây tôi cũng xin nói thêm là cách đây vài năm đó, kênh truyền hình An Viên phỏng vấn tôi về việc thầy Giác Nhàn, là một cái sự việc dẫn đến sự phẫn nộ của rất nhiều người tại tỉnh Thất Quan Âm. Đó là ông nói rằng là Hòa Thượng Thiện Quang chết do vì là phá giới, cho nên là đọa địa ngục và đến nhờ ông để cứu độ cho. Qua cái hiện tượng là nhập ma đó vào một Phật tử nữ của thầy Giác Nhàn, thì tôi thấy là cái đó rất là phản cảm, vừa mê tín vừa thiếu hiểu biết Phật giáo, vừa lăng xê đề cao mình một cách là không thể chấp nhận được. Và nếu cái việc đó không sớm ngăn chặn đó, thì nó dẫn đến nhiều tác hại khác. Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lên tiếng, và cô em gái ruột của Hòa Thượng Thiện Quang đó, khi xem cái đoạn phim đó do tỉnh Thất Quan Âm phổ biến đó, tai biến mạch máu não, và bây giờ vẫn tiếp tục sống ở trong thần kinh thực vật. Nếu ngoài đời người ta đã thưa là thầy Nhất Giang là có vấn đề lớn rồi, chứ không đơn giản đâu. Trong cái tình huống phức tạp đó, thì tôi phải mạnh dạn nói rõ về sự thật. Có hai cái thứ, một là do thiếu hiểu biết về tâm thần học, đó là rối loạn đa nhân cách. Người đó ứng xử giống như một con ma, mà thực ra chả có ma nào nhập, vì ma nhập là không có thật. Đó là thiếu hiểu biết. Hai đó là cố tình làm việc đó để mà lăng xê chính mình, nhưng mà vô tình hạ bệ và dẫn đến cái tác hại là tai biến mạch máu não và thần kinh thực vật ở cô em gái, vì bị oan ức quá, ức chế tâm lý quá mà ta phải như thế. Thì sau cái bài và trả lời phỏng vấn của tôi đó, thì cái nhóm đệ tử của thầy Giác Nhàn ở trong nước và nước ngoài đó bắt đầu lập ra Facebook chống kịch liệt, tôi phải chấp nhận thôi. Vì bằng không á, cái khuynh hướng đó sẽ trở nên á, bị lợi dụng, bị hiểu sai, bị phổ biến, và tác hại của nó là không biết chừng nào. Thì sau cái bài phỏng vấn đó thì Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng quyết định kỷ luật giam cái bằng trụ trì của thầy Giác Nhàn 3 năm để bớt đi cái hiện tượng mê tín được phổ biến ở trong cách tu là lập làng Di Đà, rồi giảng sanh đường, tập hợp những cái người ở đó để mà chờ chết, tức là phủ định các cái trách nhiệm y khoa và dịch vụ y khoa điều trị để chờ giảng sanh Tây Phương thôi. Những cái khuynh hướng này đó là hiện nay nó đang rất là phổ biến ở một số chùa ở trong nước và nước ngoài. Cái đó nó chỉ có lợi cho người chủ trương thôi, nhưng mà nó dẫn đến một cái bức tranh rất là ảm đạm cho Phật giáo, mà giới trí thức, giới chính trị người ta sẽ xoay lưng, và giới trẻ đó sẽ chối bỏ đạo Phật đó. Nó thấy mê tín quá, cuồng tín quá. Rồi chưa nói đến cái tình trạng ở trên đó đó, những người mà chờ chết trên đó lại phát hiện ra dương tính ma túy, và chính quyền vô ta rất là phản cảm. Mai đó là khống chế về truyền thông đấy, chứ mà không, nó ra là ảnh hưởng nó biết bao nhiêu lớn cho Phật giáo chúng ta. Cho nên đó là thuyết pháp là thế nào đừng có tổn thương đến Phật giáo, làm đạo thế nào đừng có tổn thương. Chứ mà không đó là chúng ta là vô tình đó gây ra rất nhiều các tổn hại. Thế đó là năm điều mà các vị pháp sư nên lưu tâm. Phần 4, tuần tự của một bài pháp thoại. Thì đây là nội dung Đức Phật dạy trong Trường Bộ tập 1 trang 148, Lục Tạng tập 1 trang 15. Trình tự mà Đức Phật đề cập đến là từ thấp đến cao và phù hợp với nhóm đối tượng. Đề tài phổ thông nhất cho các Phật tử tại gia được Đức Phật đề cập đó là bố thí, tức là tính rộng lượng, cúng dường, giúp đỡ, chia sẻ, hiến tặng, ban cho, bao gồm tài vật, động sản bất động sản, bao gồm tri thức đạo đức, bao gồm chân lý Phật, bao gồm niềm vui không sợ hãi. Còn trong tài vật đó, thì nó có nội tài, ngoại tài. Về nội tài đó thì gồm có máu, mô, tạng, thi thể, rất là phù hợp với cái thời hiện nay khi mà lắp ghép tạng đã được thành công. Ngày hôm qua thì tôi vừa làm việc xong với trưởng phòng pháp chế và thông tin của trung tâm lắp ghép điều phối tạng quốc gia thuộc Bộ Y tế, anh Cao Tiến sĩ. Thì cho đến thời điểm đầu tháng 10 2017 này đó, Việt Nam mới có gần được 10.000 người phát tâm hiến mô tạng và thi thể thôi, trên tổng số 93 triệu dân. Con số đó là quá nhỏ, tôi không thể nào tưởng tượng được. Mặc dù Bộ Y tế là vận động nay là 10 năm rồi, riêng chùa Giác Ngộ không là 1.000 người à. Năm 2016 thì được là 360 mấy người, xin lỗi, 2015 là 360 mấy người, 2016 đó là 600 người, thì gần được 1.000 người riêng chùa Giác Ngộ không, đã chiếm 1/10 của tổng số toàn dân Việt Nam trong vấn đề là phát tâm hiến mô tạng và hiến xác. Là do vì người ta mê tín dị đoan, ta sợ là hiến mô tạng xác á, thì sau khi tái sinh á, ở kiếp sau thân thể mình không được lành lẹn. Rồi những người theo tịnh độ tông á, thì sợ là 8 tiếng sau khi chết đụng vào cơ thể đó thì tái sinh vào cảnh giới xấu, cuồng tín và mê tín. Cái rào cản đó là rất lớn. Đang khi Đức Phật dạy là những cái chuyên đề về bố thí, và các pháp sư đó phải nhấn mạnh đến những góc độ này cho những Phật tử dễ lòng, nhất là giới doanh nghiệp. Vì giới doanh nghiệp là họ cầu phúc mà, bố thí này có phúc, tức là giữ gìn phúc và tăng trưởng phúc bằng cách chia sẻ phúc. hai nhỏ, đề tài về đạo đức, Silakatha, thì bao gồm mà đạo đức tại, đạo đức tu tập và tập sự xuất gia và đạo đức xuất gia. Đạo đức xuất gia thì có nhiều cấp, cấp Sa-di, Sa-di-ni, tức Somanani, Tỳ Khu, Tỳ Khu Ni và Bồ Tát theo đạo Phật Đại Thừa. Thì chúng ta phải nhấn mạnh đến giá trị của người giữ gìn đạo đức là thoát khỏi các nỗi sợ hãi bởi sự trừng phạt, thị phi, chỉ trích, vu cáo hay là cô lập xã hội. Người giữ đạo đức là mới có thể thông dong tự tại và thực tập thiền an lành được. Chứ còn bị chỉ trích nhiều, bị phạm pháp nhiều đó, hay là phạm giới ít, thì cái người đó luôn luôn sống ở trong sợ hãi, sợ bị người ta vạch ra cái lỗi của mình, thì không thể nào là thực tập, là chánh niệm, tỉnh thức được. Thì giá trị của nó rất là rõ. Cho nên trong ba trụ cột và tâm linh được trình bày trong Bát Chánh Đạo, chúng ta thấy là trụ cột đạo đức còn có bốn yếu tố: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn. Rồi từ đó nó mới dẫn đến là chánh định, gồm có chánh niệm và chánh định. Ba nhỏ nhóm đề tài về cõi trời, tức là tái sanh làm con người ở các hành tinh khác. Thì chúng ta phải nhấn mạnh đến là tính phước báo mà những người giữ gìn năm điều đạo đức, 10 điều thiện, bố thí, cúng dường, làm lành, phụng sự, đóng góp, tình nguyện, xung phong thì thường có được cái quả phúc đó. Mặc dù chúng ta chưa chứng minh được ngoài cái quả địa cầu này, các quả địa cầu khác có sự sống con người là ở đâu, khoảng cách bao nhiêu với quả địa cầu chúng ta, nhưng sự hiện hữu của con người ở cõi trời đó là có thật. Còn hiểu một cách theo nghĩa bóng đó, thì các quốc gia phương Tây như là Thụy Sĩ, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Canada, Úc đều là cõi trời của những nước châu Á và châu Phi. Thì cái cấp độ và dị biệt á, về phước á, chúng ta thấy là nó kinh khủng lắm. Tiền lương của Việt Nam chỉ bằng 1/20 tiền lương của những nước tiên tiến. Còn nước á, thì chúng ta chỉ bằng 1/40 như là Thụy Điển, Thụy Sĩ. Mà giá thị trường của chúng ta là cao hơn họ, rất là kém may mắn. Thì những cái chuyên đề này sẽ giúp cho ta hiểu được nhân quả, đạo đức, báo ứng. Nó là một cái quy luật là, chứ không phải là thượng đế ban phạt cái gì hết á, hay là ngẫu nhiên, hay là do cầu nguyện mà được, mà phải do chúng ta tích tập phước. Đây là những cái chuyên đề nó đi về nhân quả. Thứ tư, các đề tài về nguy hiểm của dục lạc. Cái chữ kama đó ở trong ngữ cảnh này đó là tình yêu và tính dục. Dục lạc đó là được gọi là tính dục, chứ đừng có hiểu theo cái nghĩa sắc thanh hương về xuất phát chung chung, nó không có bao quát được, không có cụ thể được. Mà đây là tính dục, tức là đắm mê về nhục dục, dướng vào chủ nghĩa đa thê, đa phu, rồi hưởng thụ thái quá, vân vân, dẫn đến cái sự tán gia bại sản, mất danh dự, phá hoại hạnh phúc gia đình. Thì đây cũng là những cái chuyên đề dành cho Phật tử tại gia. Ở một phạm vi rộng hơn đó, thì chúng ta nói về hôn nhân, tình yêu, hạnh phúc gia đình, để giúp cho người tại gia được hạnh phúc. Và mạnh dạng nữa thì các pháp sư đó nên thuyết giảng trong lễ cưới. Ở chùa Giác Ngộ trung bình một năm là có 20 lễ cưới, là có 5-30 lễ cưới, mà tổ chức rất bài bản, giúp cho người tại gia ta hiểu sâu về giá trị xã hội và gia đình theo lời Phật dạy. Nhiều Phật tử tại gia cực đoan đó, nói trời ơi, ngày xưa Phật bỏ vợ con đi tu, bây giờ các ông thầy tu đi làm là chứng minh cho lễ cưới, có mâu thuẫn với Phật không? Không, Phật dạy trong kinh rõ mà, kinh hiền nhân, rồi kinh thiện sinh, rồi kinh bảy loại vợ. rồi kinh bốn tiêu chuẩn của hạnh phúc gia đình, rồi kinh vợ chồng làm vợ chồng ở kiếp sau. Chúng ta làm gì thấy các bài kinh tương tự trong các văn học tôn giáo khác. Đức Phật có dạy thì tại sao chúng ta không được nói? Vì Phật là lập ra đạo Phật, và nói những đề tài này đó mới thiết thực cho người tại gia. Rồi cách đây 9 thập niên đó, khi một vị hòa thượng ở miền Trung lập ra lễ hành thuận đó, ngài cũng già ngại, không dám nói là lễ cưới. Ở đây chữ hành thuận là lấy tắt từ hai chữ, từ bốn chữ là hành thuận chúng sinh, một trong 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Chứ hành thuận ai hiểu gì đâu, nó lễ cưới cho rồi, lễ hành thuận chưa cho mệt. Cứ nói rõ thì người ta mới cảm thấy nó thu hút. Đầu tiên là thắc mắc thầy chùa là bỏ tình yêu, rồi tại sao mà đi về chứng minh là lễ cưới trong chùa, có gì mâu thuẫn không? Cái đó nó mới thu hút ta chứ. Khi mà tới dự rồi tới cái trời ơi, ông Phật dạy đặc biệt quá, hay hơn cả ông nội tôi nữa. Là những nhà mà nói về tình yêu hôn nhân chưa chắc là bằng ông Phật đâu. Nhưng từ đó thì chúng ta mới mở nhiều cánh cửa Phật pháp cho người đời được. Năm nhỏ, đề tài dẫn đến lễ xuất ly, cái này dành cho những người đang có nguyện vọng muốn xuất gia nhưng mà không biết rằng là mình có xuất gia nổi hay không. Thế nhất là cho người ta nghe những cái chuyên đề nói về sự lì dục, sự ly tham, sự sống độc thân nhưng không cô đơn, lý tưởng phụng sự cao quý, giá trị của một kiếp người trong việc tu và chịu hóa, những cái cơ hội chứng đắc làm thánh nhân và tối thiểu là tìm là thánh nhân. Thì con đường đó, lý tưởng đó cần phải được triển khai rộng để các cái đề tài này được tiếp nhận rộng sâu đó. Thì chúng ta thỉnh thoảng nên tổ chức bát quan trai giới, đừng dùng chữ bát quan trai giới người ta khó hiểu lắm. Tám giới quan trai là cái gì phải giải thích mệt lắm, cứ nói một ngày xuất gia là xong. Đó là xuất gia 24 giờ, hoặc là xuất gia vô duyên 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng, 3 tháng an cư, thì cứ ghi rõ là xuất gia ngắn hạn. Thì chùa Giác Ngộ mặc dù nhỏ bé, mỗi một đợt xuất gia ngắn hạn như vậy đó là luôn luôn trên 150 người đến 170 người, vì hết chỗ chứa rồi, vì phải ngủ lại mà. Chứ còn nếu mà có chỗ chứa, tôi tin rằng là vài trăm người là chuyện thường thôi. Thì trong những cái khóa tu đó là phải giảng những cái chuyên đề như thế này, thì chúng ta sẽ có thêm tu sĩ mới giác ngộ được lý tưởng. Chứ đừng có theo cái kiểu thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng em thì giao dược chuối, hay vào chùa có ăn được miễn phí là khoái quá đi tu. Hoặc là thấy cái chợm tóc của chú tiểu thấy lạ lạ đi tu. Hoặc là cái giọng ca và giọng tụng tán tụng của chùa là hấp dẫn quá đi tu. Cái đó không phải là lý tưởng. Chúng ta phải có những cái chuyên đề này để tìm kiếm các hạt giống xuất gia mới. Chùa nào tổ chức khóa tu nhiều, chùa đó có nhiều người xuất gia. Quý vị cứ tin tôi đi. Thực tội chân tính đó, xuất gia cho đến bây giờ là được 250 người, nhiều nhất vẫn là 6 năm trở lại đây thôi. Chứ năm 1996 bắt đầu khóa tu thì đâu có mấy người xuất gia, toàn là đệ tử chỗ khác đến thôi. Từ chùa Pháp Hoa, chùa Phước Hoa, hay là xuất thân từ Thường Chiếu đến để giúp thôi. Trải dài rằng là 20 năm sau thì số lượng xuất gia nó mới đông lên được. Xuất gia bắt đầu là từ năm 2002, rồi nhiều nhất vẫn là 6 năm nay thôi. Thì tổ chức khóa tu nhiều thì có người mà xuất gia, ta giác ngộ được lý tưởng, ta thấy giá trị phụng sự, ta mới bỏ cái cơ hội làm giàu, cơ hội hưởng thụ cái thời trai tráng, thời thiếu nữ để ta trở thành người tu. Cái cách làm đạo chúng ta mà bỏ khóa tu đó, riết là chúng ta bị khủng hoảng về số lượng tu sĩ. Giới đàn á, tỉnh nào cũng 1.000-2.000 giới tử, mà tại sao 10 năm qua 42.000 tăng đi không tăng trưởng? Tức là có một người vô thì có một người đi ra, là bởi vì chúng ta không có những cái đề tài nói về lợi ích này. Người tu không hiểu gì hết, vào chùa thôi, cứ từ đầu với cuối ngày mấy thời kinh, đến giờ cơm lên ăn cơm, đến giờ thực tập đi thực tập, nó không hiểu mình tu có lợi ích gì. Cái nghi thức xuất gia tôi soạn đó là có là bốn điều pháp người xuất gia, nó nói rõ lý tưởng của người xuất gia và những cái nội dung căn bản mà người xuất gia phải trải qua là cái gì, nó mới làm rung động tâm thức của người xuất gia được, thì người ta mới nỗ lực vượt qua những cái rào cản, những cái khó khăn, những nghịch cảnh. Như vậy thì đây là những đề tài pháp thoại mà theo Đức Phật đó chúng ta phải nhấn mạnh cho người tại gia. Đức Phật không có đề cập đến giải thoát đâu, cho người tại gia thông thường đâu. Những người nào mà có cái nhu cầu giải thoát đó, thì chọn con đường xuất gia, thì lúc đó là có không gian tu, môi trường tu, rồi đạo sư hướng dẫn, bạn đồng tu, thuận lợi đủ các thách để cho được tiến bộ tu, có kết quả tu. Còn bình thường là tại gia là đủ rồi. Thì trong năm chuyên đề đó chúng ta thấy là 4.5 chuyên đề đó là nó thuộc về nhân thừa. Rất tiếc là bây giờ chúng ta theo pháp môn đó, chúng ta toàn là nói con đường giải thoát cho người tại gia, một cái loại thực phẩm quá cao, quá xa xí mà họ vối không nể, hứa không tế, tiêu thụ không được. Họ chỉ là kính phục thôi chứ không học theo được. Còn đang cái thực phẩm á, cho người tại gia thì chúng ta không quan tâm đến. Nên là khi thuyết pháp quý vị chọn những cái chuyên đề tại gia, những vấn đề thời sự, xã hội, gia đình ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng và cá nhân, thì đảm bảo là nó rất là thành công. Những chuyên đề tôi thuyết giảng truyền livestream á, thì thường nó có 100 cái phản hồi trở lên. Thì lúc đó họ có nhiều người họ tâm sự rõ lắm, nhờ nghe những bài pháp của thầy và một số vị giảng sư khác mà tôi mới hiểu được đạo Phật. Thế nào giờ đọc Hán Việt làm sao hiểu, vô chùa như gõ mỏ tụng kinh A Di Đà thần chú làm sao hiểu đạo Phật. Cứ nào giờ cứ nghĩ là Đức Phật không hề dạy tình yêu, hạnh phúc gia đình, xã hội, quản trị đất nước, hòa bình thế giới, hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù, hoàn toàn ta không biết. Rồi kỹ năng làm kinh tế, phát triển giáo dục như thế nào, Đức Phật dạy hết, nhưng mà tu sĩ có truyền bá đâu mà ta biết. Thế toàn là đó giải thoát không, là sao thích hợp được. Phần 5, mục tiêu đạt viễn ly của pháp sư. Thì đây là nội dung của kinh Tăng Chi, tập 1, trang 242. Một nhỏ, viễn ly ác dục, tức là lối sống phản đạo đức, trái với luật pháp, ngược với lương tâm. Cái này nó do đó là các hạt giống đời còn tàn dư mà người xuất gia là không chịu nỗ lực kết thúc đó trong những ngày tháng đầu khi mới vào chùa. Và nhiều vị thầy đó cũng thiếu trách nhiệm và lơ là trong trách nhiệm giảng dạy cho vấn đề đó, cho nên người tu vào chùa đôi khi không được hướng dẫn. Mà không được hướng dẫn làm sao biết. Do đó các vị pháp sư đó phải nhấn mạnh đến là việc vượt qua những cái trở ngại của đời sống phi đạo đức, phạm luật pháp, vì dẫn đến sợ hãi, tù đài, khổ đau, bất hạnh cho mình và cho những người thân. Chúng ta phải nói rõ vấn đề đó thôi, còn ta chấp nhận được hay không chấp nhận là chuyện của họ. Còn cái vai trò của pháp sư là phải phân tích khéo. Có một vợ chồng lớn tuổi kể với tôi rằng đó là khi đến thăm Hòa Thượng Thanh Từ, thì bà vợ đã thưa trước với Hòa Thượng trong một lần thỉnh vấn riêng rằng là ngày đó nhất định đó con đến để xin ngài đó nhắc nhở cho chồng con khỏi ngoại tình nữa. Thì Hòa Thượng cười hứa khả. Nhưng mà khi đến đó, tiếp xúc với ông này xong đó, thì Hòa Thượng cũng hỏi ông giữ được cái giới ngoại tình không. Ông nói là không được, con là phải thích ăn cỏ non thôi, chứ không thích là trâu già ăn cỏ già. Thì nó thuộc là cái cá tánh phàm mà cái nghiệp chưa bắt giới nặng quá. Thì ông ấy mới hỏi là vậy là con làm đệ tử Phật được không. Hòa Thượng Thanh Từ nói được. Thì ông không giữ được cái đạo đức này thì ít nhất ông giữ được 4 điều đạo đức khác thì cũng tốt hơn là không giữ giới nào. Thì bà vợ bà nghe bà sốc lắm, thì bà kỳ vọng á Hòa Thượng á bằng cái đức độ của ngài đó, nói làm sao cho ông chồng ông trở thành Phật tử thực hành. Thì hòa thượng biết là bây giờ có nói đi nữa ông cũng không chấp nhận là thôi, ở mức độ đơn giản. Nhưng rồi hòa thượng cũng phải nói rằng là nếu không giữ được cái giới điều đạo đức thứ ba đó, gia đình hạnh phúc sẽ bị mất. Và giữ được là hạnh phúc rất là lớn. Là pháp sư chúng ta phải nói thật thôi, việc này là phạm pháp, việc này là trái đạo đức, việc này là nhân quả xấu. Thì vấn đề còn lại là gì? Người nghe phải cân nhắc về cái ảnh hưởng nhân quả của vấn đề, để tốt á, thì làm theo liền, còn mà không á, cũng phải làm theo trong tương lai. Chứ đừng có sợ là vì người đó là mạnh thường quân của mình nói như vậy mất lòng, họ không cúng mình nữa. Không cúng thì thôi, có sao đâu, người khác cúng. Chuyện đạo nó là thế à, không có người này có người đó, người khác đến, không có mợ chợ dẫn đông. Chúng ta phải hiểu như vậy, chứ không lệ thuộc vào một mạnh thường quân. Vì lệ thuộc rồi người ta khống chế mình, rồi mình làm đạo nó không có thông thoáng được, nó phù hợp với tinh thần Phật giáo được. Hai nhỏ, viễn ly tà kiến. Thì vị pháp sư đó phải làm sao giúp cho người tu học Phật đó xa lìa được hiểu biết sai, hiểu biết sai về triết học, tôn giáo, xã hội, quan điểm cuộc sống, lối sống, thói quen, và nhất là chân lý Phật. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để mở trí tuệ. Còn nhiệm vụ đầu là để rèn đạo đức. Bây giờ chúng ta cứ thử đánh giá coi là bao nhiêu tu sĩ chúng ta đã làm được cái công việc này. Nhiều người còn truyền bá mê tín, đến giờ có chùa vẫn còn là sinh xăm, bói vẽ, cúng sao, rồi thờ đa thần ở trong chùa, rồi đốt giấy vàng mã, rồi hù dọa người ta đủ thứ á, phải cúng trai đàn chẳng tế để người chết mới được siêu. Mình bày những thứ mà Đức Phật không hề dạy. Cái phương tiện cũng phải khéo chút, chứ đâu phải mà nó thấp kém như thế. Đây là phải mạnh dạn nói đây là lời Phật dạy, còn đây là tập tục dân gian của tôn giáo khác ảnh hưởng trong giai đoạn Phật giáo gọi là thiếu giới tri thức đi tu, thiếu những người tu có học Phật bài bản, cho nên nó trở thành vấn nạn Phật giáo mà bây giờ chúng ta phải nỗ lực để vượt qua. Đừng sợ đó, nói thẳng như thế đó là phá nồi cơm của người khác, hoặc là phá nồi cơm của mình. Đừng có ngại như thế. Tôi nói thật quý vị là chùa Giác Ngộ á, là trong chánh điện không có cái lư hương, không ai phải đi thắp hương. Trong chánh điện có cái lư hương ở dưới sân chùa, ai muốn thắp thì cứ thắp, và tôi khích lệ là không thắp. Và tôi phân tích là thắp hương là chẳng có phước mà còn có tội nữa, vì làm nám Phật hết, chùa bị dơ, tu sĩ là bị hết cái là khí độc, dễ bị bệnh. Lấy cái tiền đó bỏ vô thùng phước sương đáng được tán dương ha. Phật tử tôi nói cụ thể như thế, tôi không ngại gì hết á, mà ta cúng dường nhiều hơn à. Chùa tôi là không có bàn thờ linh luôn, không có linh nam linh nữ gì hết trơn á. Đến ngày cúng thất cúng dỗ thì đem bàn thờ cúng xong, hai tiếng sau cắt đi, vô chùa không có thấy cái hình ảnh của chết chóc gì hết á. Nhưng mà Phật sự ở chùa Giác Ngộ thịnh hơn trước đó. Truyền bá được chân lý đó thì người ta hiểu mà ta phát tâm. Còn sợ mà phát tâm á, ta sợ chắc mót lắm, ta phát tâm chắc mót, ta đưa lên bằng cân, giống như là làm ăn mà. Đầu tư cái khoản tiền A thì lợi nhuận là bao nhiêu, thời gian nào là đạt được, hoàn vốn là lời. Thì khi mà cúng dường do mê tín mà dẫn dắt á, thì người ta sẽ tính như vậy. Cúng cho ông thầy này bao nhiêu, chùa này bao nhiêu. Còn do Giác Ngộ mà cúng á, người ta không tính như thế. Ta phát tâm từ bi, có hiểu biết, ta đóng góp nhiều lắm. Và quỹ Đạo Phật Ngày Nay của tôi là tập hợp những người như vậy. Cho nên những chùa nào mà đáng giúp đỡ, tôi tới được vận động là họ cúng tỷ. Mà đã được 8 chùa rồi, tôi cúng còn nhiều hơn những người mê tín nữa. Cho nên mình không có sợ. Mà cái vai trò của pháp sư là phải làm sao xóa tà kiến này. Ba nhỏ, diễn ly lậu hoặc. Đó là pháp sư phải giúp cho người nghe thoát khỏi được tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, nghiệp xấu, nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, và những cái kỹ năng để vượt qua các gian truân và thử thách. rồi để cho họ tích tụ được phước, trải nghiệm phước trên nền tảng gieo phước, trồng phước, rồi làm sao cho họ đã có một cái cuộc sống hạnh phúc cho họ, rồi cho người thân, tác động đến là bạn bè, rồi những người làm việc dưới trước. Tôi rất mạnh dạn khích lệ cho vấn đề này. Là một người làm CEO có uy tín có thể kéo nguyên cái tập đoàn của mình trở thành Phật tử. Để trung tâm Y khoa Phước An đó, lãnh đạo đó là Phật tử, tu học theo tôi, thì tôi kích lệ là cứ một năm là tổ chức một cái buổi chia sẻ Phật pháp cho 400 các bác sĩ, y tá, dược sĩ, nhân viên. Họ nghỉ làm việc là một buổi mà vẫn ăn lương theo giờ đó, để cho họ được gieo duyên Phật pháp. Là công ty may mặc 10 đó ở Hà Nội, là một tháng thì người ta có một cái ngày tu và kêu gọi tình nguyện theo cái đăng ký phiếu tự do, thì ai đó là tham dự ngày tu đó, thì được đó là ăn chay miễn phí. Và người lúc nào cũng có là 800-900 người ta đăng ký trên tổng số vài ngàn người. Đó là những người là đứng đầu, ta biết đó, tìm cái cách để xóa đi nỗi khổ niềm đau ở người thân mình, ở những người xung quanh mình. Phải mạnh dạn là con chim đầu đàn, và pháp sư làm sao phải khích lệ được cái tinh thần đó để cho nhiều người được an vui. Thì đây là cái ba tiêu chí viễn ly nỗi khổ niềm đau, nó cũng thể hiện được cái mục đích của một vị pháp sư chân chính. Và dĩ nhiên khi làm việc này đó, chúng ta phải mạnh dạn với bản lĩnh lớn, chấp nhận sự va chạm và khéo nói thôi, đừng có cực đoan. Mình đã phá quá mức đó, thì người ta sẽ tẩy chay mình thôi. Phải khéo nói, khéo phân tích, khéo lý giải, khéo giải thích. Thì lúc đầu người ta chưa hiểu mình thì từ ta hiểu đúng. Còn những người đã cố tình ta chống mình bất chấp mọi thứ thì thôi, hãy kính gì viễn chi, không cần phải mất thời giờ với những người đó. Vì cái nghiệp của họ là nghiệp xấu mà. Mục đích của họ là đi đả phá, chứ chẳng cần biết đúng sai. Thấy khác với họ là họ chống thôi. Dù mình là có đúng đi nữa họ cũng nói sai. Thì những người như thế là cái nghiệp xấu của họ nặng lắm. Nhưng mà ngặt một nỗi là gì? Họ luôn luôn tự xưng là hộ pháp để đánh lừa niềm tin của những người chưa hiểu thấu đáo. Thì dấu hiệu của họ là gì? Trên Facebook, trang mạng xã hội, blog cá nhân, họ toàn là nói việc xấu, chứ không bao giờ tán dương cái tốt gì, mà cũng chẳng hề làm việc tốt gì. Họ trở thành là ác quỷ bàn phím. Nhưng mà đóng vai là hộ pháp, rất mồi mép, rất quỵ biện, rất tào lao, rất dở hơi. Nhưng mà cũng rất buồn á, là một số Phật tử mất niềm tin với thầy A, sư cô B, chùa A, giáo hội B, là thường nhập bọn với những người này. Thì những người như thế tôi thường khuyên họ là nên xem là cửa tùng đôi cánh gài của thiền sư Nhất Hạnh. Có người phát xuất từ cái tâm là muốn chuyển dương đạo, mà cuối cùng mình trở thành ác quỷ. Hộ pháp là không thấy, nhân danh hộ pháp, nhưng mà cuối cùng trở thành ác quỷ. Còn truyền bá là phải nói cái tốt, cái tích cực. Cái đó nó phải chiếm là 90%. Còn góp ý những cái xấu đó thì phải khéo léo để cho người ta sửa chữa. Còn người nào mà là toàn là nói cái xấu không là mình biết là đó họ là ác quỷ, đóng vai hộ pháp thôi. Đừng dạy dỗ trở thành nạn nhân của họ, đừng trở thành lo phóng thanh của họ. Hiện nay nó có vài chục Facebook và bắt đầu bằng chữ hộ pháp không, rồi hội Phật Bút Tự Do, rồi Hương Trần, vân vân. Tôi là những tay cực kỳ quỷ biện, đã phá Phật giáo không còn một cái chỗ nào hết trơn, mà cũng rất nhiều người hưởng ứng á, nó hưởng dữ lắm, và ta tiếp tục cùng gieo nghiệp xấu với những người này. Thì chúng ta phải thấy rõ về mục tiêu đó, để việc chia sẻ truyền bá chân lý Phật từ các vị pháp sư đó có hiệu quả lớn, giúp cho nhiều người trở thành Phật tử ha. Như tôi đã nói nhiều lần đó, pháp sư là người giữ quần chúng với Phật giáo, mà mỗi tu sĩ phải là một pháp sư. Như vậy mỗi tu sĩ phải là người nâng cao dân số Phật tử trên toàn cầu. Nếu không làm như thế được á thì đi tu rất uổng. chưa đạt được cái vai trò và trách nhiệm đạo đức của mình. Xin kết thúc tại đây.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.